Lời Chúa. Thứ bảy sau Chúa nhật thứ 11 thường niên, ngày 18 tháng 6 năm 2022.
Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa bao la.
Lời Chúa. Thứ bảy sau Chúa nhật thứ 11 thường niên, ngày 18 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ bảy chúng ta nhìn lên mẹ, chạy đến với mẹ và nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Qua mẹ đến với Chúa, xin cho mỗi người có được trái tim như mẹ, luôn nhạy cảm trước lời mời gọi của Chúa và trước nhu cầu của tha nhân. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chúa nhật thứ 11 thường niên. Bài đọc 1 trong sách Sử Biên Niên quyển thứ 2, chương 24 câu 17 đến câu 25. Bài trích sách Sử Biên Niên quyển thứ 2. Sau khi ông Jehoiada qua đời, các thủ lãnh Juda đến bái yết nhà vua, và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. Họ đã bỏ đền thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng. Vì tội ấy, Đức Chúa đã giáng cơn thịnh nộ xuống Juda và Jerusalem. Người đã sai các ngôn sứ đến với họ để đưa họ quay về với Đức Chúa. Các vị ấy đã khuyến cáo nhưng họ không thèm để tai. Ông Zacharia con tư tế Jehoiada được đầy thần khí Thiên Chúa, đứng trên cao đối diện với dân và nói: Thiên Chúa phán thế này, tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa mà chuốc lấy thất bại? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa nên Đức Chúa cũng lìa bỏ các ngươi. Họ liền toa rập chống lại ông, và theo lệnh vua họ đã ném đá giết ông trong sân đền thờ Đức Chúa. Vua Joát không nhớ đến tình nghĩa mà ông Jehoiada, thân phụ ông Zacharia đã dành cho mình, nên mới sát hại ông này. Lúc gần chết, ông Zacharia kêu lên: Xin Đức Chúa nhìn xem và báo oán cho con. Đầu năm sau, quân đội Aram tiến đánh vua Joát. Chúng xâm nhập Juda và Jerusalem, tàn sát tất cả các thủ lãnh trong dân và gửi tất cả chiến lợi phẩm về cho vua Đa-mát. Thực ra, lực lượng Aram chỉ đến với một số ít người, nhưng Đức Chúa đã trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng, chỉ vì dân Israel đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. Quân Aram đã trị tội vua Joát khi chúng rút lui, bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng. Các thuộc hạ của vua đã toa rập với nhau chống lại vua, trả thù cho máu người con của tư tế Jehoiada. Họ giết vua ngay trên giường. Vua đã chết và được mai táng trong thành David, nhưng không được chôn nơi phần mộ hoàng gia. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở. Xưa Chúa phán, ta đã giao ước với người ta tuyên chọn, đã thề cùng David nghĩa bộc ta, rằng dòng dõi ngươi ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi ta xây dựng qua muôn thế hệ.
Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở.
ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với người. Ta cho dòng dõi người muôn năm tồn tại, cho ngai vàng trường cứu tựa trời xanh.
Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở.
Nếu con cái người không bỏ không giữ luật ta, chẳng sống theo điều ta quyết định, vi phạm những thanh trì ta ban xuống, chẳng tuân cư mệnh lệnh ta truyền.
Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở.
Ta sẽ dùng roi sớ phạt lầm lỗi, chúng gây nên tội ta phải đánh đòn. Nhưng với người ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tin thất trung.
Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở.
Hallelujah, hallelujah. Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 6 câu 24 đến câu 34. Matthew 6 24 đến 34. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn. Cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lửa, vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta cùng làm băng reo này nhé. Khi tôi nói không được làm tôi, thì anh chị em giơ hai ngón tay, hai tay và nói hai chủ. Không được làm tôi,
hai chủ.
Tôi nói nếu yêu, thì anh chị em vỗ vai người bên phải nói chủ này. Nếu yêu,
chủ này.
Rồi sẽ ghét, thì anh chị em vỗ vai người bên trái nói chủ kia. Sẽ ghét,
chủ kia.
Rồi tôi nói, vậy chỉ được yêu, anh chị em chắp tay lại, một mình Thiên Chúa. Vậy chỉ được yêu
một mình Thiên Chúa.
Không được làm tôi
hai chủ.
Nếu yêu
chủ này
sẽ ghét
chủ kia.
Vậy chỉ được yêu
một mình Thiên Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Hallelujah. Ta ơn Chúa.
Nói chơi mà thật, thật mà chơi. Trò chơi đấy, nhưng mà là thật. Thật đấy, nhưng mà là trò chơi. Cho nên khi mà đi sinh hoạt, những bài hát, những trò chơi, tôi luôn luôn chọn những bài hát, những trò chơi nào mà nó có ý nghĩa, gọi là học mà chơi, chơi mà học. Chứ không phải là cứ chơi rồi thì trò nào cũng chơi và bài nào cũng hát. Có những bài hát nó vô duyên, vô nghĩa mà có khi nó còn phản giáo dục nữa. Cái bài hát không nên hát tí nào. Tôi nhớ ngày xưa còn bé mà đâu có biết gì đâu. Cứ bình thường thì hát là cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra, cháu con hãy gìn giữ lấy muôn năm với nước non nhà. Ôi nghịch ngợm đổi. Cái nhà là nhà của ta, không khó ông cha lập ra, cháu con lây lửa đốt. Cháu con không phải gìn giữ lấy mà lâu lâu lây lửa đốt nhà. Cái nhà là nhà của ta, không khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy lâu lâu lây lửa đốt nhà. Tôi hát lâu lâu lây lửa đốt nhà, mấy anh em nó đâu, mấy đứa bạn tôi đâu biết gì, tôi cứ nghe nó hát theo. Cùng vô bị phạt cả lớp vì cái thằng đầu nêu này. Nên hồi bé tôi hay bị phê trong học hạnh kiểm. Cô giáo cô thương lắm. Học giỏi nhưng hơi nghịch. Cô phê tôi như thế. Cô nói Long, xong em không có ngoan ngoan lên được một tí. Xong em cứ nghịch, mà nó nghịch ngầm. Nghịch ngầm không có bắt được tôi. Lỗi, nhưng mà biết là tôi nhưng mà không bắt được vì tôi nghịch ngầm. Cho nên cô phê là học giỏi nhưng nghịch ngầm. Thì sau này thì lúc mà đi sinh hoạt ấy, thấy nhiều nhóm hát những bài mà nó không có ý nghĩa mà cứ phăng ra hát tầm bậy tầm bạ, nó không có tốt tí nào. Hay những trò chơi như vậy nó không tốt tí nào. Trò chơi nó phải có ý nghĩa của nó. Đấy, trò chơi nó phải có ý nghĩa của nó, có giá trị giáo dục. Từ bài hát đến trò chơi đến băng reo sinh hoạt. À, một thời 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì tôi cũng cho mấy em phục vụ nhóm thiện nguyện, xưa là đội quân áo xanh, bây giờ là thiện nguyện tín thác, đi một khi đi công tác rồi kết hợp với đi lửa trại, kết hợp với những buổi sinh hoạt ngoài trời, có khi lên núi, có khi thì xuống biển. Mà sau những buổi sinh hoạt đó, các em tự nhiên thấy nó tháo vát hẳn lên, thấy năng động hẳn lên và thấy cởi mở đó. Vì nếu mình không có những buổi sinh hoạt tập thể như vậy, con người mình nó dễ là co cụm lại. Rồi có những em thì đâm ra mặc cảm, rồi có đứa thì bị tự kỷ, rồi có đứa thì bị trầm cảm. Vì thế mà anh chị em và các bạn, nhất là các bạn trẻ, tập mình năng động, đừng có bao giờ để cho con người mình nó cứ ù lì. Có nhiều bạn thôi cha sinh hoạt thì bảo bắt buộc, không sinh hoạt thì đi về. Đi tham gia phải quên mình, bỏ mình đi. Mà khi đi sinh hoạt như vậy thì ta thấy được rằng là mình học được nhiều điều lắm. Học được từ thiên nhiên, từ con người, từ những trò chơi, những bài hát. Rồi từ đó băng reo này nó cứ vào trong đầu tôi. Không được làm tôi hai chủ. Nếu yêu chủ này sẽ ghét chủ kia. Vậy thì chỉ yêu một mình Thiên Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay nói, không ai có thể làm tôi hai chủ. Vì nếu ghét chủ này, hoặc yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ nọ, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của. Chúa nói không được làm tôi tiền của, chứ Chúa không bảo là ghét bỏ tiền của. Này, bạn có thích tiền không? Thích không? Thích nhiều, thích ít? Nhiều. Có tội không? Không. Cái điều quan trọng là bạn sử dụng đồng tiền ấy như thế nào. Để nó điều khiển bạn thì bạn trở thành làm tôi cho tiền của. Mà Chúa nói không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Nhưng làm tôi Thiên Chúa mà làm chủ tiền của. Tôi sử dụng đồng tiền ấy theo ý của Thiên Chúa, chứ không sử dụng tiền ấy theo ý của tôi. Theo ý của tôi là tôi chỉ muốn lo cho bản thân tôi. Theo ý của tôi chỉ muốn khoe của, tôi chỉ muốn cho người ta thấy được cái danh giá của tôi chỉ muốn cho người ta thấy là tôi là đại gia đây, tôi là đại ân nhân đây, tôi là người hét ra lửa đây, vì là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Vì có tiền mua tiền cũng được, vì sức mạnh của đồng tiền có thể đổi núi dời non, vân vân. Nhưng thưa cha, còn có con heo đất. Đứa bé, con heo đất mẹ dắt đến lem luốc, con heo đất nó để dành cả từ Tết đến giờ ấy cha. Nó để dành để đến cha lòng. Hỏi để làm gì con? Con cho các bạn nghèo. Dễ thương chưa? Một đứa bé nó dám làm chủ đồng tiền ấy. Có tiền này bé, con ạ. Con có tiền con thích mua kem không? Có ạ. Con có thích hay đi mua bánh không? Có ạ. Con có thích cho bạn nghèo không? Không ạ. Tiếu rồi. Thế thì là đồng tiền đã làm chủ đứa bé đó. Nếu mình không tập cho đứa bé ngay từ nhỏ biết sử dụng đồng tiền để đem lại lợi ích cho người khác, tập cho các em làm việc bác ái, tập cho các em thực hành lòng thương xót đi. Đôi khi cha mẹ quá lo lắng cho con mình, lo nó ăn gì, mặc gì, rồi đi học trường nào, rồi học môn nào, rồi cái gì. Chỉ lo cho nó ăn, thích món này, không thích món kia, thích áo này, không thích quần nọ. Có bao giờ tập cho nó là con ơi, trong cái tủ của con đấy 20 cái áo rồi, 30 cái quần rồi, vừa quần dài vừa quần sọc, 10 đôi giày đôi dép rồi. Con nghĩ coi bạn bên cạnh, để nếu bạn cần một bộ quần áo con có cho được hay không. Tập đi. Nó đang làm nô lệ cho nguyên cái đống quần áo đó. Rồi cho đồ chơi đó, nguyên một cái, có những em mà có cả nguyên một cái nhà đồ chơi đó. Con nghĩ đến những người bạn Việt Nam của con được những trò chơi này nó thích, con nghĩ sao? Con có dám cho không? Dám chia sẻ không? Dám nhường lại cho bạn mình không? Lúc nào con cũng, con muốn cái gì nữa, con thích cái áo nữa nè, mai má con còn cái quần nữa nè, con muốn ăn bánh kia nè, con muốn ăn kẹo kia nè, má, ô, con ở đây, con đây này, mình tập cho con mình hưởng thụ và chỉ biết giơ tay đón nhận, và để cho đồng tiền đó, tiền của nó làm chủ nó ngay từ bé. Tôi gặp đứa bé, tôi thử biết liền, đang ăn bánh, cho cha miếng con. Có đứa nó sẵn sàng nó đưa, có đứa đưa hết, có đứa nó bẻ ra, có đứa không biết ngay à. Bố mẹ có tập cho nó không? Cho cha đi con. Không, con cho cha đi, bé ngoan. Cha không có, con có này, con cho cha đi. Không cho hết thì để được bẻ nửa nha, rồi con nửa nha, cha nửa nha. Vì con cầm con cho cha nửa đi, đứa bé nó ngại. Cho cha đi, cha đang thèm ghê. Cho miếng đi. Đó, cha đang thèm đó. Đây. Tự nhiên mình ăn miếng bánh, cười nó vui. Đó, con thấy không? Cha đang đói đó, cha ăn đó, con vui không? Tập cho con mình đi thưa anh chị em, ngay từ bé. Đừng để lúc nào hay ho gì mà khoe là nó mới 12 tuổi mà nó sở hữu cái sổ tiết kiệm 20 tỷ với 30 tỷ. Hay ho gì? Hay ho gì mà đi khoe con nhà bà, đại gia đó, con bà đại gia kia, một ngày tiền tiêu vặt là 2 triệu. Hay ho gì? Vậy mà cũng lên mạng mà khoe. Hay ho gì khi mà khoe là nó mới tốt nghiệp lớp 12 xong là có cái xe hơi. Hay ho gì? Hay ho gì khi con mình mới bé tí mà hết điện thoại di động 12, 13, 14, 15 gì, cái nào cũng có. Hay ho gì? Tại sao không tập cho nó biết chia sẻ cho người khác, thực hành lòng thương xót đi, biết xót thương người khác đi. Ngay từ bé mà không tập cho nó, lớn lên bao giờ biết xót thương người khác. Chúng ta cũng chỉ học đi con, muốn được là đi làm con, rồi có tiền con, rồi có chức con, rồi có quyền con, rồi con muốn gì cũng được con, rồi hết. Chỉ tập cho con mình như vậy thôi. cha cầu cho cháu đi, cháu nó học giỏi, cháu nó đi làm, vân 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 vân. Cha quay nói là cha cầu cho cháu của con nó biết chia sẻ cho người nghèo. Tôi chưa nhận được một cái lời khấn như thế. Chưa hề. Hay là cho chính họ xin họ cũng chưa hề. Cha xin cha cầu nguyện cho con biết nghĩ đến người khác. Mà lúc nào cũng cha ơi, chồng con nó đau, cháu con nó yếu. Nó cũng vậy thôi. Ôi thưa anh chị em, tập cho con mình đi, tới giờ lễ thì bỏ thôi, nó đi lễ đi, ngồi nó chơi mãi. Nó biết nghĩ đến Chúa chứ. Nó cứ ngồi đó nó chơi, nó cứ ngồi đó ăn mãi. Nó giờ này nó ăn, nhưng mà giờ đi lễ, phải đứng dậy, đi lễ. Làm tôi Thiên Chúa, không làm tôi bánh kẹo. Đi mà lên. Ngồi đó mà chơi. Nó tập nó vậy đi chứ. Ngồi đó còn cười nữa. Còn cứ cho con mình ngồi đó, thôi cha hai nó còn đang ăn, tới giờ đi lễ là phải đi lễ, đi xong về ăn. Tập cho nó ngay từ bé như vậy chứ. Chứ tội nghiệp cháu nó có tội gì cả. Bây giờ cứ tội nghiệp nó, mai mốt ai tội nghiệp mình đây? Chúng nó hư ai tội nghiệp mình? Mình để cho tiền của nó làm chủ nó ngay từ bé mà. Có những người tập cho con nó không có biết tiêu tiền. Tập cho con của con nó biết làm chủ đồng tiền chứ không phải là để đồng tiền làm chủ nó. Con. Đó, bạn đó. Con chia sẻ cho bạn cái khẩu trang đi. Hai cái xong rồi bạn mình không có rồi đi ra vậy thôi. Cứ hai cái mình giữ xong chẳng nghĩ đến bạn mình. Chia đi. Ngồi đi mãi. Làm liền. Đó, thế bạn cười vui không? Đó, vậy đó. Cho nên, nếu không, lớn lên, càng ngày mình càng làm nô lệ cho tiền của. Mà lúc nào cũng chỉ lo tìm tiền, kiếm tiền, tiêu tiền, giữ tiền, rồi lại tìm tiền, kiếm tiền, tiêu tiền, giữ tiền. Cứ quanh quẩn trong có tìm với kiếm với tiêu với giữ, tìm kiếm tiêu giữ, tìm kiếm tiêu giữ. Mà không bao giờ tập cho con mình tìm kiếm tiêu giữ lòng Chúa thương xót. Tôi vui lắm khi mà có những hàng ngày họ đến thăm cầu nguyện. Nhưng mà mẹ dắt con đến trai. Nó vừa gặp cha Long. Ủa sao con biết cha? Nó, ngày nào nó chẳng nhìn thấy cha, ngày nào nó chẳng nghe cha. Con nghe giảng, nó cũng nghe giảng. Rồi cha đọc kinh, nó cũng đọc kinh. Điều nó vừa đến là cha Long, con đọc kinh lòng thương Chúa cho cha nghe. Này cha hạ nghèo con xin dân. Sướng lắm. Kia nó không có đạo rồi cha. Mà bây giờ là không nghe giảng lòng thương xót Chúa là không chịu được. Ngày nào cũng phải nghe xong rồi mới đi chợ. Còn mình thì đi chợ đi búa làm hết xong rồi rảnh nghe không rảnh thì thôi. Rỗi hơi mà nghe. Ngướm, cha nói lãng nhà làm nhà mãi. Thưa anh chị em. Đấy, mình để cho tiền của nó làm chủ mình, chứ không để Chúa làm chủ mình. Mà nếu để cho Chúa làm chủ mình, là tín thác nằm ở chỗ là đừng lo lắng cho ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày ấy. Đừng lo lắng cho ngày mai, chứ không phải là đừng làm việc. Chứ không chủ trương một thái độ là ỷ lại, một thái độ là lười biếng. Một thái độ là há miệng nằm chờ sung rụng. Không. Tôi vẫn phải biết lo toan tính toán. Chúa ban cho tôi cái đầu. Biết suy nghĩ, biết tính toán, lo chuyện làm ăn. Nhưng trên hết mọi sự, trên hết mọi sự, khi tôi lo làm ăn này, tôi có cầu nguyện với Chúa, xin Chúa soi sáng cho tôi không? Cho tôi biết cách làm ăn và cho tôi biết cách sử dụng đồng tiền của cải nén vàng Chúa trao cho tôi hay không? Chứ không phải là không lo lắng là hơi cha ơi, hơi mình đi ngủ với cha. Rồi mãi là Chúa để đem cơm đến gõ cửa giống như là Covid. Người ta cứ đem cơm đến cửa nhà mình. Hết Covid rồi mà cứ rồi mà ta chờ người ta đưa Covid mãi. Ông kia kìa. Ông ấy. Ông đi làm chưa? Lại còn chưa chờ cái gì? Chờ Covid lại Chúa tôi. Bây giờ có nhiều người, thế cha nó không đi làm nữa rồi cha ơi. Nó cứ ở nhà nó chờ Covid thôi. Vì có nhiều quốc gia là họ hỗ trợ Covid. mạnh quá. Mạnh đến mức độ mà tính ra ngồi nằm nhà không ăn gì ăn, trợ cấp Covid còn sướng hơn đi làm, còn nhiều tiền hơn đi làm, cho nên họ cứ nằm nhà ăn chờ ăn trợ cấp Covid thôi. Thái độ đó là không được đâu. Thái độ đó Chúa không chấp nhận là nằm chờ sung rụng. Phaolô bảo ai không làm thì đừng ăn. Không làm thì đừng ăn. Đây đến một thái độ tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa là con tận lực hết sức thời giờ, sức khỏe, khả năng Chúa ban cho con. Con làm. Nhưng kết quả thế nào con xin phó thác cho Chúa. Được như thế nào con vẫn hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Có biết tạ ơn Chúa không? Hay là mình nghĩ rằng mình làm được cái đó là do khả năng của mình, do khéo léo của mình, do tài của mình. Chết đấy. Chết đấy. Rồi không được thì sao? Lúc được mình có tạ ơn Chúa không? Và khi không được mình có tạ ơn Chúa hay không? Hay là kêu nài trách móc Chúa? Khi mình còn thái độ phiền muộn, trách móc, lo âu là mình dấu chỉ chưa tín thác vào Chúa. Chà, con vẫn biết ngày mai không biết sẽ ra sao, nhưng con tin vào sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Thôi, con an tâm, con đi ngục đây. Ngày mai có sự khó của ngày mai. Con đã làm hết sức rồi, con không còn phải áy náy gì cả. Trước mặt Chúa, lương tâm con, Chúa hỏi sao? Trần Đình Long, con đã làm hết sức chưa? Dạ thưa Chúa, hết rồi. Chúa không hỏi là con đã làm được cái gì hay kết quả ra sao. Chúa chỉ nói con đã cố gắng hết sức chưa. Chúa nói với Faustina là ta thưởng công, không phải là bởi thành quả hay là kết quả con làm được, nhưng là bởi những nỗ lực của con, những vất vả của con, những hy sinh của con, những đau khổ của con và tình yêu của con đặt vào khi con làm công việc đó. Cái đó là đã đủ thưởng công rồi, chứ không phải có kết quả A, kết quả B hay kết quả C. Kết quả dù có A, B, C, D gì không thành vấn đề đối với Chúa, nhưng lúc làm công việc đó mình làm như thế nào, với tình yêu và hy sinh không? Đó. Còn nếu mình làm cái việc đó mà để cho tiền của nó chiếm hữu mình, nó chỉ huy mình, nó điều khiển mình, thì thưa anh chị em, mình trở thành nô lệ cho nó. Trở thành nô lệ cho nó. Và trong bài đọc 1 chúng ta thấy là nhìn lại lịch sử Do Thái, lịch sử thế giới và lịch sử cuộc đời mỗi người chúng ta luôn luôn là như vậy. Lúc mình thịnh vượng, lúc mình thành công, lại là lúc mình dễ quên Chúa, là chạy theo tiền của, làm tôi cho tiền của, làm tôi cho cái sự thành công, làm tôi cho những danh vọng, làm tôi cho những quyền lực. Tại vì mình chỉ mong đoạt được cái đó. Dân Do Thái cũng vậy. Thời thủ lãnh Giuđa đến bái yết nhà vua, vua đã nghe lời họ, bỏ đền thờ Đức Chúa, phụng sự các cột thờ và ngẫu tượng. Cho nên Chúa mới giáng cơn thịnh nộ xuống Giuđa và Jerusalem. Nhưng lòng thương xót Chúa vẫn muốn cứu vớt chứ không muốn trừng phạt. Chúa đã sai các ngôn sứ đến với họ nhưng để đưa họ quay về với Chúa. Các ngôn sứ đã khuyến cáo nhưng họ không thèm để tai. Không thèm để tai. Thậm chí mà Gia-ca-ri-a được đầy thần khí tin Chúa đứng đối diện với dân và nói: tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Đức Chúa mà Chúa chuộc lấy thất bại? Vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa nên Chúa cũng lìa bỏ các ngươi. Đáng lẽ lời nói mạnh như thế thì phải tỉnh chứ. Tỉnh dậy đi. Gật gà gật gù mãi, ngật ngà ngật ngờ mãi, lấp la lấp lửng mãi, tỉnh dậy đi. Không tỉnh, đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, toa rập chống lại ông và ném đá giết ông ngay trong sân đền thờ Đức Chúa. Ta thấy con người ta khi bỏ Chúa thì họ có thể làm bất cứ cái điều gì, ngay cả những tội ác tày trời. Khi để cho tiền của, danh vọng, chức tước, địa vị để cho những tà thần khống chế họ thì họ có thể làm bất cứ cái sự gì. Ngay cả những chuyện tán tận lương tâm. Và Chúa lòng thương xót Chúa có giới hạn đến đó. Giờ của sự công thẳng đến, Chúa ra tay, quân Aram tiến đánh vua Joát, mặc dù chỉ là với một số quân rất là ít so với quân của Do Thái, của Israel, nhưng Chúa đã trao phó đám dân thờ một thần bỏ Chúa vào tay kẻ thù, và họ đánh tan tác. Chúa trao một lực lượng rất đông đảo vào tay chúng chỉ vì dân Israel đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên mình. Và còn nhà vua thì sao? Người lãnh đạo mà hướng dẫn sai thì chịu trách nhiệm nặng hơn. Vua, chúng rút lui bỏ vua lại trong cơn đau trầm trọng. Lúc đó các thuộc hạ của vua toa rập với nhau chống lại vua. Họ giết vua ngay trên giường, cho chính thuộc hạ giết ông vua mà đã bỏ Chúa, chạy theo tà thần, chạy theo bụt thần. Người lãnh đạo, người có chức tước địa vị sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề đấy. Chứ không phải tôi có chức tước, tôi có địa vị, tôi có quyền lực, tôi muốn làm gì thì làm đâu. Hướng dẫn sai thì còn chịu trách nhiệm nặng nề gấp trăm lần những người dân. Cho nên những người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo tinh thần, phải hết sức cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Để Chúa lãnh đạo mình rồi mình mới lãnh đạo dân. Chứ đừng để mình thay Chúa rồi lãnh đạo dân, muốn làm gì thì làm theo ý của mình, cho rằng mình có quyền trong tay, có chức tước, có địa vị, muốn làm gì thì làm, đang làm nô lệ cho chức tước, địa vị, quyền lực, làm nô lệ cho Satan đấy. Chúa nói không được làm tôi hai chủ. Chỉ có một là Thiên Chúa, hai là tiền của. Tiền của đây là Satan, là sức mạnh của sự dữ, là tất cả những cám dỗ, những đam mê bất chính. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi đón nhận lòng thương xót của Chúa, hãy để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển mình, và phó thác hoàn toàn vào bàn tay Chúa, như mẹ Maria luôn cậy trông vào Chúa. Mời anh chị em cùng mở cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót trang 91, hát bài Nguồn Cậy Trông. Dâng lên mẹ tất cả những lo lắng cho tương lai, cho ngày mai, cơm áo gạo tiền, sức khỏe, bệnh tật, tất cả. Mình có lo mình cũng không làm gì được, có phiền cũng chẳng giải quyết gì được. Lạy Chúa, tất cả những lo lắng buồn phiền con dâng lên cho Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa thương con, Chúa yêu con, và Chúa ban cho con hơn những gì con mong ước, nếu con một lòng cậy trông như mẹ Maria. Xin mở trang 91, bài hát Nguồn Cậy Trông của nhạc sĩ Hoàng Vũ. Mẹ ơi, bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình, dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ nguồn cây trông, chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc mẹ thương nhận lời. Mời anh chị em mở Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót trang 9, cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được. thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúa anh chị em luôn được bình an.
Và ơn Chúa.
Con khỏi nỗi sầu thương, ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thị phi.
Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la.
Ân tình đó là tình yêu cao vời, Chúa từng quên bao tội lỗi của con. Ân tình đó là tình yêu muôn đời, Chúa dòng tay tha tội lỗi của con.
Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa.